những lời nói quan trọng này để dành cho những người có chịu trách nhiệm và họ sẽ thừa kế những cái sứ mệnh rất là quan trọng sau khi Đức Phật vào nước bạn. Và nếu mà chúng ta có làm một cái di chúc hoặc là làm một cái di thư thì người cha mẹ hoặc là ai đó cũng là viết một cái thơ hoặc là làm một cái lời là để cho những người con và những người nào mà có thể kế thừa được sự nghiệp của mình. Cho nên vì vậy mới có nghĩa là có người thì mình có người được thừa kế này và người được thừa kế kia, không có phải là cả dòng họ đều thừa kế sự nghiệp được hết. Đó là tức là chúng ta sẽ có hai yếu tố để chúng ta cảm nhận và chúng ta biết được rằng cái kinh Di Giáo nó quan trọng như thế nào và ai sẽ là người nghĩa là được thừa kế điều đó. Như vậy bây giờ các Phật tử cảm thấy rằng chúng ta có thể được thừa kế cái sự nghiệp này không? Được không? Ai mà nghĩ rằng nghĩa là mình sẽ là được nghe và được nghĩa là nhận cái lời tối hậu này thì người đó chưa đại lành. Tức là bởi vì nếu mình chưa có dám đưa tay thì mình biết mình là con hơi xa xa hoặc là bà con họ nội ngoại gì đó đứng cho mình canh ông mắng không đáng rồi. Thành ra cái dòng đó là dòng Thích Ca, nhưng mà mình nói là mình đó là cho mình nghĩa là canh ông mắng tới 3 ngày cũng chưa tới. Hoặc là con cũng làm đệ tử Phật nhưng mà đều thấy là quả tự nhiên của mình bắt hàng khách tử bắn thì hy vọng mua tới được không. Có nghĩa là nếu mà mình cảm nhận vậy thì mình mới thấy là bởi vì thầy nói là khi nhập niết bàn Đức Phật sẽ kêu các tỳ kheo lại rất gần, vì lúc đó là ông già ông đã yếu rồi, 80 tuổi rồi, hơi không còn nhiều nữa mà ông nói nó là giống như mình mà có microphone bây giờ mà la cả xóm nghe được. Thứ hai nữa là lời nói nó gọi là lời nói tối hậu, lời nói quan trọng và rất là cần thiết, mà chỉ nói cho những người nào có thể thừa kế được sứ mệnh, cho nên được gọi là di giáo kinh. Và như vậy chúng ta có quyền hiểu được hai cách, có quyền hiểu được hai cách làm thế nào để chúng ta nghĩ rằng chúng ta xứng đáng hay không, và chúng ta có nên nghe hay không. Đó, sao? Nói cho cùng thì mình đã chuẩn bị rồi, sao mình phải chuẩn bị? Coi như là cái này là coi như là nếu không được phép mà mình nghĩ là mở di chúc trước khi được xứng đáng, tức là cái này là còn lén mà có tên tôi đúng không, còn lén mà có tên của tôi ở trong cái vụ mà di chúc được không, phải không? Chứ còn chưa biết là rõ ràng là mới có hay không, nhưng mà bây giờ xin được con lén nói một cách rõ ràng này. Tuy nhiên nói về mặt bản tánh hay là cái bằng thể tánh á, là Đức Phật đã nói với chúng ta, đã nói với chúng ta. Bởi vì khi Đức Phật tuyên bố rằng tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật và mọi người đều có thể tánh của Như Lai, thành ra chính chúng ta là những người con cần phải được thừa kế sứ mạng này. Cho nên chúng ta không có gì đâu mà phải sợ, mà mình không phải là cái loại bà con mà cành ông bắn đánh, mà mình là cái loại đích thực sờ là đụng liền và phải như là rất là kề cận để nghe lời Phật nói. Tuy nhiên nữa là cái sự cảm nhận của chúng ta nó qua nhiều cái giai đoạn hay là đi qua nhiều quá trình. Và thầy muốn nói gì đó thì các vị có thể được biết rằng có nhiều khi chúng ta nghĩ rằng cái kinh này hoặc là những cái lời dạy này để là dạy cho các thầy tỳ kheo, thành ra cho đó mình làm cư sĩ cũng khó nghe và đôi khi nó không thích hợp. Nếu nói về cái mặt đó là cái bằng phương tiện và phân biệt thì đôi khi có những cái là không thích hợp. Nhưng mà nói về cái gọi là cái bằng cái giai tầng thì nói là cái bằng cái mức độ, cái level cao hơn, nghĩa là mình không có cái phần phân biệt và bỏ đi cái phần nữa là những cái phương tiện, mà chúng ta đi về bản chất hay là thể tánh đó, thì chúng ta là những người có quyền được thừa hưởng và được nữa là lập cái tờ di chúc này để nghe qua rằng nữa là ông cha của chúng ta đã nói cái điều gì trước khi đi vào nước bạn. Cho nên bây giờ hai cái đó các người thấy rằng mình ở cửa giữa cái nào mình cũng lãnh được hết thôi. Phải không? Không có sợ, cho nên không có sợ. Không có sợ. Như vậy thì bây giờ hết cảm thấy mình là xa lạ với cái bài kinh này. Tuy nhiên là chính là nói, nếu mà các phần mở đầu từ phần chương 1 cho tới chương 10 mà để dành cho về cái phần phương tiện mà nói về các thầy tỳ kheo, thì thấy rằng nó có nhiều cái cơ bản không thể thực hiện được trong cái giai đoạn hiện tại. Và kể cả những người xuất gia cũng không có làm trọn vẹn được, tức là mình gọi là không có thừa hưởng được tất cả những cái lời di giáo cuối cùng của đấng từ phụ, tức là ông cha của mình. Nhưng mà nói vậy không có nghĩa là không có làm được rồi chúng ta bỏ qua và chúng ta không có thường nhắc nhở, bởi vì dù sao đó cũng là gia sản của cha mình. Thì như vậy cho dù rằng chúng ta được thừa hưởng một miếng đất mà chúng ta không có trồng tỉa để cho nó trở thành đơm bông kết trái, không làm cho nó nữa là phát huy, không làm cho nó là hoàn thành được nữa là mỗi ngày nó là quy hoàng hơn, thì chúng ta cũng cố để mà cho bằng chăm sóc và giữ miếng đất đó, để biết rằng mình là cái người thừa hưởng gia tài, mình có miếng đất, và trong miếng đất đó mình cũng có thể trồng được một ít cây trái mà mình có thể sống được, chứ không phải là làm giàu có nhưng mà mình cũng sống được. Cho nên các vị thấy rằng các thầy tỳ kheo bây giờ họ không làm được tất cả những gì mà Đức Phật đã nói rất là tha thiết trong lời nói tối hậu của Ngài, nhưng mà họ cũng được, nghĩa là gì, những cái chút phước phần trong cái phận làm con, có nghĩa là vẫn được thừa hưởng những cái công đức của Như Lai. Cho nên các thầy tỳ kheo vẫn được các Phật tử trân trọng, rồi giáo pháp vẫn được trân trọng, vẫn được cúng dường. Cho nên các vị biết là làm thầy tỳ kheo, khi mà làm thầy tỳ kheo mà chân chánh thì nó khỏe. Thật ra thì nên là thật ra ngày xưa Đức Phật mà mình thừa hưởng Đức Phật một cái bát thôi là có cái bát đó là khỏi cài cấy gì trên, cứ ôm cái bát là tự nhiên cũng có mà ăn. Thật ra đó là một công đức, đó là một cái sự tu hành. Và kể cả cái hình thức, kể cả cái hình tướng của các thầy khi bắt đầu họ phát tâm xuất gia và họ trở thành một thầy tỳ kheo thì cũng được thiên nhân trân trọng và cúng dường. Cho nên mặc dù nữa là cái sự mà các bạn thực hiện trong một cách hoàn hảo những lời dạy cuối cùng của đấng đạo sư hay là của ông cha mình, chưa chắc mình làm được, nhưng mà chỉ cần có cái màu áo, chỉ cần có một cái nữa là thân tướng, chỉ cần có những cái lời được truyền tụng lại, được dạy lại từ các đức Phật, thì các thầy thì theo vẫn có thể giúp đỡ chúng sanh và vẫn được thừa hưởng những cái phước phần do những lời dạy nó đem lại. Cái đó rất là rõ ràng. Cho nên hôm nay các Phật tử, cho dù nữa là mình nói là Phật tử mình chưa làm đạt được 100% tức Phật chất đi nữa, thì mình cũng còn có một chút nữa là hơi hám nào đó là Phật tử, thấy không? Chứ không có nghĩa là khi chúng ta mặc áo Phật tử thì chúng ta đã hoàn thành cái công tác của Phật tử. Nhưng mà mình cũng có một chút hơi hám đó, nghĩa là không có danh thì cũng có tánh, không con trong giống lông thì cũng giống gì, giống tánh có chút chút ở đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần thứ nhất, rồi từ từ. Trong này các vị biết là trong những bài kinh này nó dạy rất là kỹ, nhưng mà chúng ta sẽ không có đi hết về cái nguyên tắc văn bản, bởi vì nó sẽ hạn chế và thầy sẽ triển khai để các Phật tử, cái nhìn các Phật tử sẽ nó sẽ thoải mái hơn. Cái phần thứ nhất trong cái bài kinh này nói về cái phần đó là của xả bỏ, cái phẩm thứ 10 này. Xả bỏ theo nghĩa là theo mà tiếng Hán gọi là gì, viễn ly tức là gì, là đi xa. Thì các vị biết là cái lời dạy này dành cho các thầy tỳ kheo đa phần là vì sao vậy? Là vì Đức Phật thường hay dạy các thầy tỳ kheo phải độc cư thiền định, viễn ly xa rời các hội chúng, tức là ngay cả hầu thờ Phật đó là sợ nhất là cái mừng xứng đông vậy nè, bởi vì đông vừa vui vừa hao vừa sinh chuyện mà từ người ngôn ngữ nó đại chúng là tụng người nó trái, chứ nó không có đơn giản gì đâu, thấy thì dễ dàng nữa, nhưng mà ở đâu thì nó trái đó, tức là nó trái phiền não, nó trái đủ chuyện cơ. Nó nộn mà cái phần tối mà nằm mà nó ngáy suốt ngày cũng ngủ không được, cũng phiền não rồi, thì về còn mang bệnh nữa, chứ không phải là nói chuyện dễ dàng đâu. Mình đơn cử mình tưởng đâu là cái phần đó là dễ luôn, nhưng mà bây giờ mình cứ vô thử làm sao mà mình nằm trong hết cả mọi người mà mình không thấy mình động á, là cái đó là cả một sự thực tập tu hành gì đó. Cho nên giữa một cái mình là nếu mình ở nhà riêng về bản thân mình ở nhà mình làm cha làm ông làm bà, mình có một cái phòng riêng, mình có một cái nệm đúng mức theo yêu cầu của mình, đó là không cứng không mềm, mình có một cái loại gối ngủ mà kêu bằng nằm lên là ngủ ngon, 200-300 đô một cái gối, bây giờ nó đưa một khúc cây đó mà ngủ được, mà an ổn được, đó là một sự thực tập lớn, phải không? Cho nên không phải là chuyện dễ, nói thì dễ nhưng mà đây là một sự cố gắng. Và trong cố gắng chúng ta sẽ thấy chúng ta là một cái quá trình là cho bằng những người không thân quen không bà con thì tự nhiên đút vô một phòng, thành ra nói cũng không được mà không nói thì cũng chịu nổi, cứ vậy mà cứ dằn vặt giữa hai cái đó. Cho nên cái phần đó là đại chúng nó sẽ trở thành là gì, là đụng trái vậy đó, tức là nói nhưng mà đụng mà không trái được thì mình phải thực tập chứ sao. Cho nên bây giờ phải kiếm đồ chêm vô, chêm vô đụng mà không trái đó. Đó bây giờ thành ra đó là giữa đại chúng không có ai bà con tự nhiên vậy, nhưng mà tự nhiên vô thế là có thể thôi được rồi, hòa hợp được, tu học được và còn học được những cái kinh nghiệm nữa. Nhưng mà bây giờ nếu mà khi nào mà người ta ngáy mình ngủ được, mình có học kinh nghiệm làm sao mình về mình ngáy cho người khác ngủ được, cũng là một kinh nghiệm ha. Bởi vì các vị thấy không, rõ ràng vậy. Bây giờ thường thường mình có một người ngủ ngáy cho mình ngủ, bây giờ nhiều người ngáy mà vẫn ngủ được, rồi cũng có phải học kinh nghiệm nhé. Cái nào cũng kinh nghiệm cả. Chứ bây giờ mình cứ nói một câu rồi nó tươi là có một cái bệnh là có nhiều người nói rằng từ đi xa là không có ngủ được, là đó là một cái bệnh rồi. Thế giờ phải làm sao mà đi xa cũng ngủ được mà đi gần cũng ngủ được? Nói chung là ngủ là khi nào cần thiết thì ngủ, không cần thì thức. Chứ còn bây giờ mình bị, nếu mà mình bị những cái đó mà nó mình lệ thuộc nó, tức là cho mình có như thầy nói là có cái hộp tròn, tức là nó ngủ không có lối ôm, nó ngủ được cho nó là đệ tử lối ôm, nó còn tệ hơn lối ôm nữa. Lối ôm mà cái gối không có tri thức mà nó còn tệ hơn, bởi vì không có gối thì ngủ được, tức là mình gì, mình nô lệ của cái gối. Thế nhưng mà mình phải làm chủ cái gối, cho nên có nó thì mình ngủ, không có lối ôm thì mình lấy cục cây để vô, cục cây lấy thuốc nhổ, cái gì mình ngủ cũng được, nhưng mục đích là ngủ cho thôi, mục đích là ôm. Nhưng mình đi sai mục đích rồi. Mình đi sai mục đích rồi đó. Đó, cho nên vấn đề là khi mà chúng ta đi vào cái lớp học cũng như chúng ta chú ý cho nó thấy là chúng ta thấy những cái thực tại rất là rõ ràng. Ở chỗ Đức Phật đó là viễn ly, tức là Đức Phật khuyên các thầy tỳ kheo ngày xưa đó là nên xa rời hội chúng, vì cái thời gian của các vị tỳ kheo ngày xưa là họ tu rất là nhanh, giống như cái thời chánh pháp đó là con người xưa có thể nói họ đơn giản hơn mình bây giờ. Bởi người bây giờ kiến thức nó nhiều, nhưng mà khi kiến thức nó nhiều, vì cái kiến thức nó nhiều nó chạy theo cái phần đó là của danh ngôn, của nghĩa lý, của phân tích, của chi ly. Thành ra do vậy con người phải chạy theo các vọng thức nhiều. Mà người xưa thì họ đơn thuần hơn. Họ đơn thuần hơn có nghĩa là họ không có quá nhiều cái rắc rối, phiền não, phân tích, chi ly. Giống như nước thì thôi, nước để uống cho rồi, nước cũng phải H2O, rồi phải cộng cái này, cộng kia, phân tử này, phân tử kia. Nó không quan trọng chuyện đó. Nói nước uống được là nước, không có độc hại, cứ để vô uống thôi. Chứ bây giờ mình ngồi ra phân tích nhiều quá rồi, nói nữa là cái bọn hí luận suốt cả ngày nó mệt. Ta ngày xưa họ đơn giản hơn. Cho nên khi họ đi vào đạo, họ đi vào xuất gia, họ đi vào tu như vậy, họ nghe lời Đức Phật nói một bài kinh xong rồi đó, ông phải xa rời hội chúng, viễn ly độc cư thiền định. Họ đi thẳng vào rừng, họ ngồi một tuần lễ là họ chứng được A-la-hán. Nhanh nhẹn. Còn có người bây giờ đa mang đủ thứ, nghe xong rồi cái bắt đầu nó là thắc mắc, cứ hỏi, cứ quay, cái nào cũng quay, nào mới đầu quay nhỏ nhỏ riết như quay chảo, cái phần đó là đủ thứ quay. Thành ra như vậy mà nó quá nhiều chuyện, mà quá nhiều chuyện thì các vị thấy không, con người lúc nào cũng cả một cái câu hỏi trong đầu, cũng thắc mắc, mà cả thế giới này người ta đi tìm câu trả lời là cái bậc trọn vô thủy vô chung, chưa bao giờ có ai trả lời chi tiết được cái thắc mắc con người. Chính vì chỗ đó mà Đức Phật dạy cái phần này đó, tức là khi nào các Phật tử học cái phần của thầy Thiện Hiền, không biết khúc nào mềm mềm của ông đó, thì trong đó là ông nói cái phần đó, nó tới phần này Đức Phật nói là cái phần vậy thì theo phải xa bỏ, tức là xả ly, hay gọi là viễn ly, tức là đi xa. Ngay cả như bây giờ các Phật tử cũng đang đi xa đó, tức là mình đi từ Sydney, từ Melbourne, hoặc từ ở nhà mình, là thay vì những ngày cuối năm mình không có ở mà mình phải đi xa cái gia đình riêng tư mình để mình dấn thân để bắt đầu học, thì nó cũng một trong cái dạng viễn ly. Nhưng mà viễn ly của những vị tỳ kheo ngày xưa là họ viễn ly là đi xa luôn, kể cả bất cứ ai, để trở thành độc cư. Còn mình đi xa mà đi vào một cái đại chúng, tức là đi xa cái cá nhân gia đình riêng tư mà đi vào một cái đại chúng hòa hợp, cũng là một cách viễn ly. Nghĩa là cái trình độ, cái đạt của chúng ta nó không bao giờ bằng được 1% của cái viễn ly các vị tỳ kheo ngày xưa. Nhưng mà chúng ta trong cái trình độ giới hạn chúng ta thì đây cũng là một cách viễn ly để thấy rằng chúng ta có thể, nghĩa là thứ nhất là chúng ta dám chấp nhận và xả bỏ cái cá nhân và những cái thụ hưởng riêng tư của bản thân gia đình. Cái thứ hai là chúng ta cũng dám chấp nhận bỏ đi cái cá nhân của cuộc sống, của riêng tư, của gia đình và của cái tiểu bang của chúng ta, mà chúng ta hòa nhập với một cái nơi khác rộng hơn, gọi là cộng đồng hay là cái tập thể. Thành ra cái biển trong cái hai dạng biển ly như vậy, một cái dạng biển ly của độc tư và một cái dạng biển ly thứ hai, tức là biển ly để hội nhập, biển ly cái riêng tư, cái cá nhân, cái ích kỷ để hội nhập, cái nữa là cái bao dung, cái hòa hợp và cái hiểu biết và thương yêu, cũng là một dạng biển ly. Dĩ nhiên cái phần mà đạt đáo nó không phải là do cái sự mà khi mà chúng ta đi diễn chúng ta được, nhưng mà do cái từng cái mức độ điều chế của cá nhân. Cũng giống như nhiều Phật tử đi một chuyến thì có nhiều cái thoải mái, nhiều cái thay đổi và cảm thấy hạnh phúc, nhưng mà có nhiều người nó phải biết vậy thì thôi mình đừng đi. Giống như thầy nói ở Việt Nam có cái núi nổi tiếng ở miền Trung, kêu cái núi Bà Nà đó, nó cao một mấy thủ mút ngàn, nghe nó đẹp lắm, nhưng mà nó nói là khi đi thì chưa biết bà nà, khi về mới biết ở nhà sướng hơn, hay là đi rồi mới biết ở nhà sướng hơn. Khi chưa đi khóa tu thì hấp dẫn lắm, nhưng mà đi rồi biết ở nhà ngủ sướng hơn. nhiều khi cứ người tưởng vậy, nhưng mà không, bà nà hấp dẫn lắm. Đặc biệt, nhưng mà cái độ cảm tùy mỗi người, chứ không thể nói rằng nó là sao hỏi không giải thích hết được. Cũng như khi các vị về hỏi rằng kỳ này đi cái khóa tu nó có gì hay gì ghê, thì nói thì thấy chung chung thì biết được, nhưng mà cái cảm nhận của mỗi người sẽ khác nhau. Bây giờ chúng ta vào cái phần kinh văn. Viễn Ly Đức Phật nói rằng, được dịch ra là tùy theo các ông đó, các vị theo nói ngay vào tức là tùy theo các ông, mà đây có phải tùy theo không? Không phải, cái này là ưu bà tắc, ưu bà di. Tùy theo các ông muốn cầu quả vị tịch tịnh vô vi an lạc, phải xa lìa chỗ ồn náo, riêng ở nơi vắng vẻ. Người ở nơi vắng vẻ được đế thích chư duyên phải đều kính trọng, thế nên phải bỏ bà con bậu bạn một mình ở chốn rảnh rang lo việc gốc khổ. Đó cũng nguyên nhân tại sao mà bỏ chốn, bỏ cái chốn mà cái bằng riêng tư đi. Nếu thích trong người sẽ bị các sự phiền nhiễu, thí như cây lớn phải bị lũ kim lót ổ, sẽ có mối lo khô gãi. Còn dính líu với thế gian thì thách bị dìm trong các khổ. Thí như voi yếu mắt lầy không thể tự ra được, ấy là công đức của sa bỏ. Trong phần này nó hai cái dính liền, đó là phần số 3. Phần số 4 là siêng năng. Các tùy theo các ông nếu kiên cần tinh tấn thì không có việc gì là khó, thế nên các ông phải kiên cần tinh tấn. Thí như giọt nước chảy luôn có thể soi thủng phiến đá, nếu như tâm của hành giả thường thường biến nhát bỏ bê chẳng khác nào kéo lửa chưa nóng mà đã ngưng. Tuy muốn được lửa nhưng mà lửa cũng khó được, ấy là công đức của siêng năng. Bây giờ chúng ta nói cái phần số 3, số 4, tức là hai cái phần này. Thì cái đầu tiên như thầy trình bày tức là cái phần viễn ly. Cái phần viễn ly ở đây Đức Phật tuyến đích các thầy thì theo là cái viễn ly, bởi vì chính khi nào mà viễn ly đó, và cái sự xa bỏ các hội chúng đông đảo, thì cái người hành giả mới có thể biết được cái gốc của sự khổ. Cái gốc của sự khổ là gì? Gốc của sự khổ là cái sự nữa là ham muốn, cái sự nữa là ưa hí lượng, rồi cái sự nữa là cái phần nữa là cạnh tranh. Cho nên khi mà chúng ta ở chung đông thì chúng ta phải có những cái cạnh tranh, những cái sự phân biệt. Đó là nguyên nhân của gốc khổ. Ví dụ giờ mình nói rằng ở một cái đông, một cái hội chúng như thế này 50 người, nhưng mà nếu không có ai, đều không có thiếu một vài người thiếu ý thức á, thì thậm chí nữa là ví dụ như uống đâu rồi bỏ cái ly đó, rồi cái người khác nữa là cứ phải dọn hoài thì cũng sanh phiền não. Thế nó là cái bằng vô trong đây thì ai cũng bằng nhau, mà quá cha thiên hạ, uống xong cứ bỏ đó. Đó cứ vậy đó. Có nhiều người nói rằng là rồi cái nhiều phật tử nó là cái bằng ăn xong rồi ăn không hết rồi bỏ, rồi cái cứ nghĩ rằng cái là đồ ăn người ta nấu cực khổ khó khăn, ăn không hết thôi là ăn sau bỏ, vậy là có tội. Rồi cái bằng nhiều khi mình không nói ra mà trong lòng mình vẫn phiền não. Cho nên chính những cái chỗ mà cái số đông á là nó là nguyên nhân tạo nên những cái gốc khổ, cái phiền não. Vì vậy mà Đức Phật mới khuyên rằng đó là các thầy tùy theo nên viễn ly, tức là đi xa, đi vào trong rừng không có ai đâu. Nếu mà mình có giận hay có nói với ai thì cứ ngồi dùng cục đá không thèm trả lời, dòm hoài lá là thay hết thời. Nếu mà mình giận ai mình nói thì cứ nói cục đá, nói từ sáng tới chiều không trả lời, nói hai ngày hết thời để nói. Còn như ở đây đó thì nó không phải vậy. Nếu mà đại chúng ở đâu đó thì mình nói là ta phải trả lời thì cứ thanh thêm, cứ hí luận, tức là cứ cái nào đúng cái kia sai, cái này phải cái kia trái, rồi đem hết chuyện này ra dẫn chứng, đem hết chuyện này dẫn chứng, cho nên nó tạo thành gốc của sự khổ. Ngày xưa Đức Phật có nói thế này, nếu một thầy tỳ kheo ngồi ở giữa cái thành phố mà thiền định yên lặng, ta vẫn cảm thấy lo sợ. Nhưng mà nếu có một thầy tỳ kheo ngồi bên bờ suối hoặc ở trong gốc cây mà ngủ gục á, ta vẫn cảm thấy an lòng. Vì sao vậy? Là vì sau khi ông ngồi ở trong rừng á mà ông ngủ gục rồi ông tỉnh dậy rồi đó, ông hết buồn ngủ thì ông tiếp tục ông tu. Và như vậy ông ta ở trong rừng mà ông phải tu tập như vậy thì cái thành quả để đạt được niết bàn, sự an ổn á, thì rất là dễ dàng. Còn cái thầy tỳ kheo ở giữa đô thị phố xá thì ta nhìn ngang ta thấy nó là ngồi rất là cái bằng an ổn tốt đẹp, nhưng mà rồi khi vừa ra khỏi thiền định thì phải đối diện với gì? Với mọi sự thị phi nhân ngã đó, phải đối diện với con người, phải đối diện với tất cả các sự nữa là cái bằng gọi là gì, là tham ái, cho bằng kích thích lôi cuốn. Thành ra cái vị tỳ kheo này nó sẽ khó khăn và dễ bị nguy hiểm hơn. Ta khi Đức Phật nhận định vậy thì chúng ta thấy rằng muốn nói lên các thầy tỳ kheo, nhưng mà chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Chúng ta là những người con Phật, chúng ta học, chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta cứ tiếp tục nữa là cái bằng truy đuổi theo những cái ham muốn, những hội chúng, những chỗ đó là cái bằng ăn chơi nhậu nhẹt hoặc là cái gì mà cái bằng số đông á, thì chúng ta sẽ bị dễ lôi kéo vào bất thiện thiện pháp. Nhưng mà nếu bây giờ để nữa là khống chế hay là để thay thế, thì chúng ta có thể nữa là có những cái khóa tu học, có những cái lớp tu học để các Phật tử nữa là đến để cùng nhau nghĩa là niệm Phật, để cùng nhau nghĩa là chia sẻ kinh nghiệm học Phật, thì điều đó sẽ thay thế đi được cái hội chúng mà có thể làm cho chúng ta bị phiền não nhiệm mô. Tuy nhiên khi nào mà các vị thật sự thành tỳ kheo, các vị thành những vị mà đệ tử mà Đức Phật nói rằng chúng tử mà cái bằng sờ ta đúng á, thì như vậy đó thì các vị cũng cần phải chuyển ly mới đúng, có nghĩa là phải độc cư thiền định. Cái người mà độc cư thiền định là những người tỳ kheo đó là thường độc hành, thường độc bộ đó. Và như thầy có nói một cụm băng ở đây là cái bằng cô đơn là ngưỡng mộ của thiên đường, là những người nào thật sự chịu mà sống trong cái niềm cô đơn tịnh lạc thì người đó mới thấy được cái cửa ngõ của hạnh phúc của nội giới. Và kể cả Đức Phật của chúng ta là những người đã thường sống trong những cái niềm nữa là cái bằng hoàn toàn nữa là cô tịch như vậy, để ngài có thể an lạc và nội trú. Mặc dù ngài có rất là đông đệ tử, có thể là 1,250 vị đệ tử và có thể là cả hàng vạn tín đồ, nhưng mà trong trạng thái nội tâm của ngài vẫn luôn luôn sống ở trong cái trạng thái của nội tâm. Còn cái từ mà cô đơn của thế gian họ nhìn nó gọi là điển ly, họ nghĩ rằng cô đơn là cái người sống một mình, thấy tội nghiệp, thấy khổ lắm. Cho nên có nhiều Phật tử mà nói là không có gia đình thấy tội lắm, nói là giờ không có chồng, có con, sau này phải cô đơn này kia. Nhưng mà thật ra đó là con đường của hạnh phúc, và con đường đó là con đường của niết bàn, an lạc. Nhưng mà ở đây cái chữ cô đơn đúng nghĩa của nó là những người đó phải được sống trong nội giới và không có bị sự thay thế bởi những cái phiền toái khác. Chứ nếu mà bây giờ mình nói rằng là tôi cũng sống thật sự, tôi tìm được, tôi sống một mình là tôi sống trong cô đơn, nhưng mà nó là về thì mở máy, mở truyền hình rồi nghe nhạc rồi nói điện thoại, rồi nữa là cái bằng nữa là không có nói ai được, không có người để nói thì kiếm chó nói, có đi nói chuyện với mèo dẫn đi, giống như mấy người Úc vậy, dẫn con chó dẫn con mèo rồi ngồi nói chuyện nữa là cái bằng tăng với mày tâm sự giống như nhau, thì người đó cũng không có cô đơn, người đó cũng chưa thật sự sống với cô đơn. Chỉ cô đơn có nghĩa là người sống được trong niềm vui của tịnh lạc, đúng nghĩa đó, gọi là tịnh lặng. Còn cái chữ cô đơn của thế gian họ nghĩ rằng khi nào mà có một người đồng hành và có ai đó thì gọi là có bầu bạn, còn không sống một mình họ nghĩ rằng đó là cô đơn, một người cô đơn, một người đáng thương và buồn. Nhưng mà thật ra cái nghĩa phản nghĩa lại, tức là cái nghĩa của tôn giáo hay cái nghĩa của Phật học á, là cái người mà cô đơn tức là người đã đi sâu vào con đường của viễn ly và chỉ độc hành độc bộ mà thôi, bởi vì con đường này nó quá cao thượng và nó quá đặc biệt. Và chúng ta không thể là có thể là cho bằng vừa đi vừa gặp bạn mà lâu ghép này kia, bởi vì giữa hai cái trạng thái tâm thức nó không bao giờ đồng nhau cả. Vì vậy không có thể lâu kéo họ đi cùng một lộ trình với mình. Nói một cách khác là cảnh giới của thiền chứng hay thiền định chỉ có người đó tự cảm nhận và tự hiểu mà thôi, người khác không có thể chia sẻ được. Nếu người nào cảm nhận được điều đó thì người đó gọi là sờ mó được cô đơn là cửa ngõ của thiền đường. Còn lại tất cả là những cái từ cô đơn, bây giờ người ta nói đời tôi cô đơn, kia tôi cô đơn, rồi mấy chuyện cô đơn trời đất hỡi của mình. Kể cả giống như mình nói là ở Việt Nam mình nói là kêu người ta cứ rủ nhau đi thăm ông Phật cô đơn, ông Phật gì mà cô đơn, thấy không, ông Phật ông ngồi đó vì mục đích, họ nói ông Phật hồi xưa ở quận Bình Chánh ngồi một mình rảnh rồi, cái người ta làm cái chùa ta đặt tên là Phật cô đơn, nhưng mà Phật mà đâu có cô đơn, phải không? Cái từ cô đơn mà nếu mà nói đúng nghĩa là chính Phật mới sống trong trạng thái của cô đơn. Chỉ cô đơn mới tức là tịch mặc, hay gọi là cái ở trong niết bàn của tịch. Thì cái phần này đó là chúng ta thấy là có hai phần, phần xả bỏ, phần viễn ly, tức là khuyên các vị các người tu hành, nhất là những vị tỳ kheo phải xa rời các cái sự phiền nhiễu, bởi vì cái sự ở chung và cái là cái sự rảnh rang bà con hàng xóm đó, nó sẽ làm cho mình bận bịu. Và kể cả ví dụ như là các Phật tử có một gia đình, nhiều khi nó bận lắm thầy ơi, đi về hết lo con tử lo cháu rồi chuyện này chuyện kia, mấy đứa nhỏ bây giờ qua xứ này đến đâu rảnh rang nó đi làm, nó dục cho hai đứa cháu nội cháu ngoại đó ngồi nó thở thôi. Thành ra đó là thành ra vì vậy đó người ta nói đó là một sự bận bịu, thì ra mình muốn thoát nhưng mà thoát không được, bởi vì nó có một cái sự nữa là cái bằng cái gì, một cái sự ân nghĩa, một cái sự nữa là cái tình nghĩa tình ái trong đó. Chẳng lẽ giờ con của mình nói vậy mình bỏ nó sao, rồi cháu của mình nói vậy chẳng lẽ nào mình không coi giùm nó. Chính vì những cái chỗ mình gọi là chẳng lẽ chẳng phải nó cứ lôi kéo con người của mình, theo mình gọi là nó một cách khác là cái nhân cái nhị cái bị, nghĩa là nói chung là họ đổ. Thì như vậy thì chúng ta mới lôi thôi đến ngày hôm nay. Kể cả những thầy tùy theo, có những thầy thì khi mà chúng ta xuất gia thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải có một con đường rất là mạnh, rất là cái bằng táo bạo để chúng ta thường tập hành độc bộ và đi con đường của Như Lai đi. Nhưng mà rồi khi mà gặp các Phật tử và đa phần để hoằng pháp độ sanh thì phải nói là phương tiện, cho nên là vì phương tiện phải làm cái chuyện này chuyện kia, kể cả là giống như là phải lo hết cái chuyện là hậu sự, các vị biết là ngay cả cái việc đám ma này kia, đó là cái việc thật ra các thầy tùy theo sẽ không có làm cái điều đó, họ không có làm điều đó. Tại vì cái việc mà họ xuất gia tu hành là để họ nghĩa là dấn thân vào con đường hoằng pháp lợi sanh và độ chúng sanh và tự độ con đường của họ. Chứ mà cứ bao giờ cứ mỗi lần theo bằng cái lần ở tự đây mà theo bằng đám ma phải đi kiếm tới thầy, phải kêu với thầy, phải có thầy mới được, thì coi như là thầy phải bị vướng bận cái chuyện đó, cho nên nội mà lo bởi vì mà lúc nào cũng người ta cứ chết dài dài có phải ta sống hoài đâu. Theo con đường chết là con đường tất yếu, mà vậy là thầy họ làm cái chót nó lập suốt đời không hết. Bởi vì ổng chưa chết, ổng chưa hết, ổng tới chết rồi. Bởi vì người này chết thì tới người khác chết thôi. Các vị biết là cái đám bây giờ thầy Tâm Minh đây là cái phần trưởng ban nghi lễ, thì ông đang gì ông bây giờ có hai đám nó nằm thẳng cẳng đợi thầy. Ông nói bây giờ tôi phải kiếm máy bay tôi về sớm hỏi thầy, tôi có hai đám nằm thẳng cẳng đợi thầy. Hỏi sao bây giờ đó là thầy tử nhà đó, là cho nên đó là thầy phải về, thầy phải tụng phải đưa cái đám đó. Cho nên thì ra là chúng ta có phương tiện đó, nếu nói trong ngôn ngữ là bây giờ các thầy sẽ mở phương tiện thì giúp đỡ các Phật tử vậy, để đưa các Phật tử có chỗ an trú về nội tâm, đưa các Phật tử vào đạo. Nhưng mà vì chính cái chỗ phương tiện bởi bị bẩn, cho nên những cái lẳng lẹ mà thầy cũng cứ lang thang đi cùng các Phật tử rất là lâu trên quá trình của sinh tử luân hồi, nó một cách rất là rõ ràng như vậy. Tại vì thay vì phải đi một cái rẹt hoặc là phải đấy thì bây giờ cứ vậy, cho nên nói là bây giờ phương tiện làm này phương tiện làm kia, mà các vị biết là mỗi một lần phương tiện vậy là sao đó? Bởi vì bây giờ con mình nó bỏ cháu, chẳng lẽ giờ bỏ nó sao? Nó rồi cháu nó bệnh rồi con nó bận quá là tội nghiệp nó, mình đẻ ra chẳng lẽ mình không lo? Nói là bây giờ đây chẳng lẽ bây giờ là Phật tử giờ họ cần vậy chẳng lẽ không lo? Đó chính cái chỗ mà chẳng lẽ chẳng phải bởi vị tại mà nó sẽ trở thành một quá trình rất là lâu dài và các thừa kế sự nghiệp của cha ông chúng ta, tức là những lời di chúc chưa bao giờ được thực hiện một cách chính xác cả, chưa bao giờ thực hiện được hết. Cho nên nữa là chúng ta có một mảnh đất rất là lớn, nên là cho mà chúng ta có một cái gia tài rất là lớn, nhưng mà chúng ta trồng những cái loại cây rất là nhỏ và chúng ta hưởng thụ trong cái phần đó rất là ít ỏi. Thật ra cái đó chúng ta giàu có đến mức độ là không cần làm đâu, nằm mà đúng mức rồi đó, thì các vị biết rằng nếu chúng ta biết sử dụng rồi là cái bằng nằm ngủ cũng ăn không hết. Nhưng mà vì chúng ta lại đi trồng những cây rất là nhỏ, cho nên cái trái và cái sản phẩm nó cho rất là ít, nhưng mà mình tưởng rằng đủ và coi tạm thời đó là đã thừa kế được. Trên thực tế chúng ta hoàn toàn chưa có nắm bắt được hết cái tiềm lực của cái di sản mình làm, kể cả người xuất gia và tại gia. Làm Phật tử cũng vậy, làm Phật tử thì cũng nói đúng cái ngôn ngữ về cái danh nghĩa của Phật tử thì mình vẫn làm chưa hết được, làm chưa hết được danh nghĩa của Phật tử. Tại vì nếu mà mình làm cái danh hết được danh nghĩa của Phật tử thì mình phải thừa hưởng được Phật pháp phần mà mới gọi là cố danh Phật tử, tức là từ miệng Phật sanh, từ pháp quá sanh, và hưởng được pháp phần, tức là hưởng được những cái gì mà hạnh phúc từ giáo lý Đức Phật đem lại mới gọi là Phật tử. Nhưng mà đôi khi mình chỉ Phật tử là chỉ đến cái danh Phật tử thôi. Cái Phật tử chùa này chùa kia, pháp danh tâm này tâm kia, diệu này diệu nọ, nói chung là đủ thứ cho làm ơn tâm gì cũng được, đừng có tâm thần thôi. Đặt con tâm gì cũng được, mà đừng đặt con tâm thần nghe phải bệnh hoạn đúng không? Người nào mà dám nói thầy đặt con tâm thần của thầy vậy, con hơi bệnh quá, người đó là người có tiếng. Mà đệ tử thầy chẳng ai dám nói cho kêu đặt con tâm thần, nó đang sợ. Nhưng mà thật ra sợ là quá bệnh rồi, cái người đó quá bệnh rồi. Cái người nào mà dám nhận mà mình làm vì mình bệnh quá cho nên cần phải đặt đúng tên để trị bệnh á, thì người đó là bệnh đi đó, nó khổ nội vậy. Cho nên là chúng ta là Phật tử rất nhiều, nhưng mà chúng ta vẫn chưa hưởng được cái Phật pháp phần, chỉ hưởng chút đi giá vậy mà coi như là thấy cũng tự hào rồi, cho nên là cũng đi là cũng tưởng được rồi, thấy không, cũng ngon lành, nó dỗ được sinh tan rồi, mang bản hiệu của mình. Tóm lại là con người thích cái gì, thích hào nhoáng, thích bên ngoài không, thành ra đó là có hiệu rồi. Bây giờ các vị không, nó màu mè, nó thêm bớt chữ to chữ nhỏ chữ nghiêng chữ nữa đủ kiểu á, để như vậy để làm gì, để thỏa mãn và kích thích cái gì, cái sở thích và ham muốn chúng ta nhiều hơn là bản chất. Cho nên chỗ này đó, tức là chúng ta thấy rằng cái phần mà Đức Phật khuyến khích rằng ngoại trừ khi các thầy tỳ theo những người tu hành đó xả bỏ các cái sự như là bớt đi sự dính líu ở thế gian, bởi vì chính cái chỗ mà sự ràng buộc dính líu này nói là phương tiện nó rất là dễ bị vướng mắc, chỉ còn một chút dính líu, chỉ còn này kia là nó sẽ làm cản trở và chậm rất nhiều cái tiến trình đưa đến con đường giải thoát giác ngộ. Rõ ràng vậy thôi. Ví dụ bây giờ thầy nói là thầy làm một cái chùa là để hoằng pháp, để phát huy Phật pháp và để lưu giữ lại những gì trên thế gian, cái đó là rất là rõ ràng. Nhưng mà làm một cái chùa thì như là phải ra công ra sức, rồi đôi khi nó là sức khỏe của mình, rồi bây giờ bắt đầu tới ở nước ngoài là phải nợ, phải nần, phải mượn, rồi bây giờ không phải là tất cả các tín đồ Phật tử ai cũng đều có khả năng hết, cho nên mỗi người phải đóng góp từng chút. Rồi bây giờ có những người nhiều hơn, có những mạnh thường quân nhiều hơn, mà nếu mà muốn sử dụng những cái tiền của mạnh thường quân nhiều hơn là phải liên hệ tới cái phần thứ hai nữa, gì là phải thân thiết và phải tình cảm đó, nó phải như vậy, trên nguyên tắc là như vậy. Bởi vì những người phải có tình nhiều và phải họ trân trọng nhiều thì họ mới chịu đưa nhiều đó. Nó rắc rối vậy đi chứ đâu phải chuyện nhỏ đâu, nó nói nó dễ nhưng mà đâu phải vậy. Với hai nữa là niềm tin thứ nhất chúng ta không thể bình đẳng hết được, là vì nói rằng bây giờ tất cả các phật tử như nhau ai cũng đóng góp, nhưng mà thật ra là mấy cụ già họ không có làm được, tự nhiên con hết sức của họ, hết tình của họ là họ lấy cái tiền mà cái bằng 700-800 đồng một tháng đó, họ đóng góp là vì nó quá quý rồi. Nhưng mà những người họ kinh doanh business thì nhiên họ mới có tiền nhiều, và tự nhiên họ nghĩa là khi họ làm họ cũng có một cái power ở trong đó, là họ cũng cần phải được trân trọng và thấy rằng cái khả năng họ đóng góp nhiều hơn đó. Và như vậy là bắt buộc, hay là ví dụ giờ thiếu nợ đi thì bắt buộc nghĩa là họ phải coi mặt mà cái bằng bắt hình dung, giống như ma bắt phải coi mặt người ta. Nếu thầy muốn mượn nợ, ví dụ ông này có khả năng trả nợ không, đúng không đó, mặt mày nó đàng hoàng, chứ còn nếu còn sáng thì thấy đó chiều tốn mất, họ đâu dám cho mượn nợ. Thì như vậy là mình cũng phải làm thế nào mà để cho họ thấy rằng mình có khả năng trả nợ đó. Chính cái chỗ mà cái bằng không có làm hết sức mình đó, thầy cũng phải làm cho cái bằng thấy dễ thương chút cho trả nợ được. Thì như vậy là coi như vẫn bị dính gì, ở đây nó vẫn bị dính chỗ này, chỗ mà nó nói rằng đó là cái bằng. Cho nên còn dính líu với thế gian thì tất bị đắm trong các khổ, giống như con voi yếu vậy, nó nằm dưới sình. Các vị, con voi nó đã, con voi thì nó bự như thầy là bự con không, mà nó chăn dưới sình nữa, cho nên muốn lôi lên khỏi sình nó thì rất là khó khăn. Con voi mà không yếu á thì nó có mập hoặc mạnh ở bình thường ở ngoài thì nó vẫn đi được dưới sình, nhưng mà con voi đã già đã yếu rồi đó, mình nằm dưới sình là dễ bị dướng lắm và dễ bị gì này gì kia. Cho nên cái Đức Thế Tôn hay là vị cha già chúng ta mới khuyến khích rằng nếu được thì mình phải có sức mạnh mà từ bỏ, xa lìa, cắt đi những cái sự dính líu. Nhưng mà nó khó như thầy nói lại các vị nghe đó, tức là khi chúng ta đi vào thế gian rồi nó có những cái nữa là dây mơ rễ má, cho nên chúng ta chỉ có tận hưởng được một phần, chúng ta chỉ cần được một số nào đó những cái cây, những chất liệu ở trên thế gian này để làm cho cái tạm sống và tạm tưởng đâu là coi như là mình ổn định và coi như đó là mình hạnh phúc và nghĩ rằng ít ra là mình cũng là con Phật và hưởng được pháp phần. Nhưng mà thật ra là mình hưởng rất ít, bởi vì Đức Phật nói rằng đó là ngay cả mọi người đều có Như Lai Đức Tướng, có giải thoát tướng đó, có tự tánh thanh tịnh. Nhưng mà thật ra là tại sao mình có nhưng mình không xài, là vì mình xài không hết công sức, xài không hết khả năng. Và nói một cách khác có nghĩa là chúng ta chưa bao giờ nghĩa là dám sử dụng hết được cái công sức của mình cả. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta còn nhiều cái sự ràng buộc, nhiều cái sự dính líu, nhiều cái sự phiền não. Nhiều khi là đáng lẽ là thấy người này làm vậy là mình nói được, nhưng mà dị tình, thí dụ dị tình, thấy không? Nói là nói sợ họ buồn, với lại nói thì sợ nữa là người này người kia nữa là nói mình sao nhiều chuyện đó. Ví dụ chỉ một chút dị tình nữa thôi thì mình cũng không làm hết cái công sức khả năng của mình được đó. Rồi ví dụ giờ thấy gì lẽ ra là cái mình nữa là dứt tâm dứt bỏ một cái là xong, nhưng mà tại vì còn dướng dấp còn chút nữa, thấy ra cái mình tối nay là phải nhịn ăn, nhưng mà tại nó đói quá thôi, thề thôi kệ, ăn một chút cũng không sao đó, cứ vậy đó mà nó làm cho chúng ta dính líu. Đây là lý do tại sao mà Đức Phật nói về cái tư duy của viễn ly. Nhưng nó còn sâu lắm, nó xa lắm, nhưng mà thầy chỉ muốn nói những cái cụ thể mà các Phật tử có thể sờ mó được, trong đó kể cả những cái giới xuất gia mà các Phật tử có thể thấy được. Cho nên nếu mà chúng ta bận rộn để cả việc mà làm chùa, rồi bây giờ cái chùa nó đang đây mình mất nợ chùa thì mình cũng rất là phiền. phiền não có thể nếu mà rảnh đang dự giờ mà thầy không có bị dính bận gì thầy đi thì thoải mái, nhưng bây giờ thầy đi được một vài tháng nếu mà không có nhà người ta coi chùa được nhưng mà không ai coi trả nợ hết, giờ sao giờ đó rắc rối không đó, như vậy là vẫn chưa điểm ly không, chưa đúng nghĩa điểm ly của nó. Còn ngày xưa mấy thầy thì nghe hồi vô trong góc con ngồi rồi nợ ra cái người tòa, bởi vì người ta nói rằng cho mình mấy ông nó không có đất cắm dùi thì ra không có dùi để cắm nữa. Có cái người mà có đất để cắm dùi là thầy nè, thấy không? Còn làm được cái chùa tức là có đất để cắm cắm dùi, nhưng mà những thầy thì theo ngày xưa đúng nghĩa gọi là điểm ly này là họ không có dùi để mà cắm, cho nên là tứ đại giai không à, hả, ông tới gốc cây cũng ngồi gốc cây nói, cho nên ông không cần phải cấm đâu cả à, và ông biến đi như vậy, cho nên cái sự đạt chứng thiền định và giải thoát rất là nhanh chóng. Còn khi mà chúng ta có một cơ sở để cấm và chúng ta thấy rằng đó là nền tảng chúng ta làm lợi ích chúng sanh, cũng đồng có nghĩa là chúng ta phải chia sẻ rất là nhiều cái sự vận mệnh và cái sự nghĩa là dai dẳng của chúng sanh, trong đó có phiền não của chúng sanh. Bởi vì nhiên rồi, bởi vì mình có tham gia, mình có chia sẻ họ, tức là nghĩa là mình đã đóng góp một phần, giống như là mình đã có ơn có nghĩa cho họ, thì mình phải chia sẻ một phần nào cái phiền não của chính họ và phiền não của họ mang đến, không cách gì mà tránh khỏi. Nguyên tắc, nếu một người nào mà muốn không dính đó, thì coi như rồi, bây giờ gặp các Phật tử một lần rồi thôi, làm ơn đừng nhìn tôi nữa à, vậy đó, giống vậy đó. Tức là một lần mà gặp mà không còn quen nữa, một lần mà gặp không còn biết nữa, một lần mà không còn nhớ gì nữa, thì người đó có thể đơn giản vậy. Nhưng mà gặp thấy quen, thấy nhớ, tại cái chuyện đó là nó bắt đầu, nó cứ nói nhà. Cái đó là bắt buộc thôi không? Cái đó là bắt buộc thôi, thầy nhớ có không? À, cứ nhớ không? Nhớ chứ, thì nhớ là đâu? Nhớ là hạt giống đã được trồng xuống và sẽ có cơ hội trưởng thành. Chứ chưa nói tới vụ mà có người đi tới ruột ngay trời ơi, nó ruột cái ruột gì nữa, đủ loại ruột cắt hai ba khúc rồi mà cũng còn à, thì như vậy thì các vị thấy rằng nó sẽ kéo rất là dài chỗ đó mà Đức Phật chúng ta nói tới cái từ điểm ly rất là sâu sắc. Chỉ cần một chút xíu, chỉ cần một hạt giống rất nhỏ thì nó sẽ có cơ hội trưởng thành. Cho nên chúng ta đọc cái kinh mà Năm Tạng, chúng ta thấy rằng hồi thời Đức Phật ngài kể ra trong quá khứ ngài cũng vậy các vị luôn. Ngài là một đạo sĩ mà lên núi á các vị luôn. Khi mà ngài lên núi rồi đó thì trước khi đi ngài làm vườn, cho nên ngài cũng bỏ ở nhà là một cái cuốc gọi là cái mai á, Việt Nam mình gọi là cái mai để đào đất đó, cái cuốc và một ít hạt giống. Cho nên cho tới cái mùa hạn, cái trời nắng đất tốt cái ngày thì nghĩ rằng trên này nó có một số nghĩa là đất có phân này kia thôi, để thay vì đi xuống xin phiền phức nha, thôi xuống lấy hạt giống cứ đem cái cuốc lên cuốc dưới đất, với lại trời mưa xuống rồi cái giải hạt lên. Cho nên các vị biết giải hạt lên rồi thì bắt đầu nó lên cây, cái đốt trái có bông có bí có bầu này kia, cho nên cái đời sống của cái vị ẩn sĩ rất là khỏe mà không có lo gì cả. Rồi cái tới mùa phải thu hoạch, cái thu hoạch rồi phải cắt, phải giấu, phải để cái nào ăn liền, cái nào để khô. Rồi như vậy rồi các bắt đầu giao xong hết mùa mưa qua mùa hạ này kia, nó tàn này kia, các bắt đầu nghỉ hơn. Rồi cái bắt đầu nó tới mùa xuân trở lại, cái ngày bắt đầu nó là phải đi xuống lấy cái cuốc rồi cái hạt giống mà mình để dành lại tiếp tục gieo. Cho nên một con người mới suy nghĩ nữa là suốt cuộc đời của mình chỉ có cái vụ nữa là đợi tới mùa xuân thì là gieo hạt rồi cuốc đất rồi cứ gì nữa là kiếm một cái cuốc với mấy hạt giống mà cứ phải nhớ cái lên xuống hoài chuyện đó. Cho nên một hôm mỗi ngày phải đi đến một cái bờ sông đó, đi đến bờ sông các người biết rồi, nữa là nhắm mắt lại bắt đầu nóng rồi quay ba dòng giục cái cuốc giữa dòng sông, nhắm mắt lại nó rất đau kệ đó, xong rồi ra bắt đầu giục luôn cái gói hạt giống, xong rồi mở mắt ra là tay chiến thắng rồi. Thì lúc đó là vị vua đang kéo quân qua hỏi rằng ta mới đi đánh giặc về, ta chiến thắng, ta nghĩ rằng ta chiến thắng, còn ngài tại sao đứng giữa dòng sông bên cạnh dòng sông rồi la lên ta chiến thắng, chiến thắng gì? Nói là tôi đã chiến thắng chính bản thân của tôi, chiến thắng chính tôi. Phải tại sao vậy? Tại vì nó là suốt 3 năm trời tôi chỉ nhìn một cái gói hạt giống với một cái cuốc mà cứ đi lên đi xuống hoài, cứ trồng tới dòng mưa hoài. Cho nên hôm nay tôi đã quyết định nữa là cái bằng nữa là dùng cái cuốc mà ở bất cứ chỗ nào mà không còn phải tìm lại được, bởi vì giữa dòng sông cho nên không biết lấy chỗ nào. Thứ hai hạt giống tôi hết rồi, cho nên không còn cái nguyên nhân mà nguồn gốc để tiếp tục trồng tỉa nữa, và từ đây tôi biết được tôi chiến thắng tôi sẽ giải thoát. Sau đó ngày tu mà đạt giải thoát, đó là một cái tiền thân của Đức Phật Thích Ca đó. Các vị thấy rằng nếu mà chúng ta mà muốn học theo Phật thì chúng ta cũng phải làm vậy đó. Bữa nào mà các Phật tử nào mà nếu mà nói rằng bây giờ con là Phật tử đó nhưng mà con sẽ học theo Phật á, ra bờ sông rồi bắt đầu lấy quần áo gì của vợ chồng rồi quay ba vòng đúng một cái rồi tôi chiến thắng rồi, đi về không biết chồng mình là ai, không biết vợ mình là ai hết trơn. Có cơ may tìm con đường đó, nó đúng vậy chứ các vị ha. Chứ bây giờ nó là mình còn đó, bây giờ dở ra nó trời ơi cái áo này kỷ niệm hồi mới cưới nè, cứ lâu lâu cái này bữa nay nhớ đánh dấu là ngày ngày để thập bất bát chu niên, tức là nó là 18 năm cưới nhau, đãi nhà hàng nào cứ vậy hoài thì làm sao mà giống nó cứ lên hoài chứ làm sao mà nó hết được. Sao chắc chắn nguyên tắc của nó là như vậy, không con gì con đường nào mà chấm dứt được đâu, chỉ có con đường duy nhất là mình nói là con đường của Viễn Ly đó. Đây là yếu tố tại sao chúng ta, dĩ nhiên chúng ta học để biết, chúng ta suy nghĩ để thấu đáo, và ai có khả năng làm được chừng nào thì các vị cứ tự làm. Dĩ nhiên là những cái việc lớn mình không Viễn Ly được, mình Ly từ từ Viễn Ly những cái ta, cái tâm tham, tâm sân, cái hờn của mình và cái phiền não nhỏ nhỏ của mình, cái hại mình hay hờn hay này kia hay cắt mốc người ta, thì bắt đầu mình cũng có quyền Viễn Ly, mình bỏ nó từ từ. Mình không bỏ được những cái lớn, không dám nói là quay qua con cái mà vụt luôn nhà cửa rồi đó, thì mình cũng quay bỏ bớt được cái phiền não, cái tham sân của mình. Chứ là không có nghĩa là nói vậy rồi là các Phật tử là nghĩa là bây giờ vụt sao vậy? Không, mình phải có khả năng vụt, nhưng mà vụt bằng cách là vụt từ từ những cái nào mà nằm trong phạm vi khả năng của mình. Trong đó ví dụ giờ là cái bằng tham sân hờn giận, những cái gì mà cái bằng cái cấu cứ nữa là nằm mà nhai đi nhai lại giống con bò vậy đó. Ở lên cái nhai lại thì mình nhớ là cái bằng cứ người là cứ nhằn nhỏ hoài, chuyện trong gia đình chuyện gì cũng vậy, gặp ai cũng nói, người ta để cái ly một lần, người ta để cái một lần thôi, mình nhằn tới nhằn luôn bốn lần cái ly còn chỗ cũ, cứ vậy đó. Thì các vị thấy rằng cái nào nó mệt đó, cho nên dục cái tư tưởng đó, không dục tư tưởng đó, cái gì đó mình có thể nói một lần và nói rằng cái này không bao giờ nói lại nữa, không bao giờ nói lại nữa. Thì như vậy mình sẽ tập từng bước, thì các vị thấy là cái đó mình làm được không? Cái đó mình làm được chứ không? Cái đó mình làm được, không ai khống chế mình, mà cũng không ai bắt buộc mình đâu. Mình có quyền chiến thắng mình, đây là một trong những ý nghĩa của chiến thắng tự thân, mà chiến thắng như vậy đó. Thí dụ như bây giờ mình có cái tập là mình hay nữa là ngủ dậy là mình cứ nướng, lăn qua, lăn lại, mới đầu nướng thì cho nó dài, vừa nướng miếng rồi khác cũng nướng. Đó, bây giờ mình cứ suy nghĩ là cho mình phải tập thể dục, cho nên là vừa bóc nhẹ một cái giống như là ai bị chích điện, nhảy xuống giường này. À, mới đầu nghe nó có vẻ kỳ cục nhưng mà cứ tập thử rồi nhảy xuống giường bật dậy đàng hoàng xong rồi đi ra vậy, mà tập như vậy 5 lần 10 lần tập như sao mà trở thành một thói quen tự nhiên ngồi dậy là bước xuống giường này. Nó là những thiền sư họ nói là khi ngủ á, mình phải ngủ một giấc ngủ yên như một trẻ thơ, một giấc ngủ ngon trẻ thơ. Các vị nhìn thấy con nít nó chừng 2-3 tuổi này nha, nó ngủ hoặc là đứa trẻ chừng 6 tháng ngủ bụ bẩm, nó ngủ gì riêng, vừa ngủ vừa cười, mặt nó dễ thương, không có suy nghĩ, không có tư. Còn nếu mà bây giờ mình già rồi, các vị thấy có nhiều người ngủ mà cái mặt dễ sợ lắm. Ngủ mà còn miếng răng nhằn không biết nhằn ai, rồi nhăn rồi có nhiều người chảy miếng chảy qua chảy lại đó, rồi cái là cái mần nhai khó là két đó, rồi cái là cái mần ngái sao rồi ơi đã thở đó. Thiền sư nói rằng làm sao mình ngủ giống như giấc ngủ của một trẻ thơ, và khi nào mà bật dậy bước ra khỏi giường bỏ lại chiếc giường giống như chiếc giày đấy, chiếc giày nó rách rồi nó hôi nữa mình không muốn nữa. Cho nên nó là thảy đi rồi đừng có tiếc nuối gì nữa đâu. Thì làm sao mà mình vừa bước ra khỏi giường là bỏ lại cái giường giống như bỏ cái giày thôi, cái thái độ như vậy đó. Thì sư dạy mình tập 2 thái độ rồi thì các vị sống được. Khi nào mà các vị sống, các vị nằm xuống rồi, các vị buông bỏ hết mọi tư duy của mình là giống như gì, là giống như buông bỏ tất cả những cái phiền não trong lòng, nó là buông bỏ dữ dằn xong không có tiền lại. Chúng này nói là cái trạng thái, nó là quản lý kinh tế cũng như là quản lý cuộc sống giống như cái ly này. Đó, thầy nói thầy nắm cái ly này, các Phật tử biết là trọng lượng cái ly hiện tại là 250 gram. Thầy nắm vậy bây giờ chẳng ăn chung gì đâu, bởi vì cái sức của thầy là 75 kg, dĩ nhiên là với 250 gram không có nặng, nhưng mà thầy nắm một tiếng đồng hồ là tay thầy sẽ mỏi. Thầy nắm từ đây tới trưa là bắt đầu sẽ đau nhất, và thầy nắm tới chiều là các Phật tử kêu dừng 25, có chuyện đó. Thì các vị thấy rằng chỉ cần một cái tư duy này rồi, các vị thấy rằng bây giờ chúng ta bỏ cái ly xuống không, rồi một lát thầy nắm lên nó lại thì đến chiều cũng không sao cả đó. Có nghĩa là chúng ta nắm bất cứ việc gì trong cuộc sống, từ ở sở làm, các vị làm xong cái việc sở rồi bước ra khỏi sở làm rồi bỏ lại hết 8 tiếng đồng hồ là nắm quá lâu rồi đó, đừng có cố nắm thêm nữa. Về rồi là bắt đầu lo vì đối xử với vợ, với con, với chồng, với cha, với mẹ là có cuộc sống của tình cảm của gia đình, đừng có nghĩ gì đến chuyện việc làm hết. Rồi bắt đầu sao cái cuộc sống, rồi bắt đầu tới lúc nào tu tập là sống với thời gian tu tập, đừng có nghĩa là cái bằng trong lúc vừa ngồi thiền mà bắt đầu nghĩ đến chuyện mà của cha mẹ và chồng con cái nữa đó. Rồi sau cái giờ ngồi thiền rồi bắt đầu nghĩ xuống buông xả là giờ này là giờ nó ngủ, chuyện gì cũng không bằng ngủ hết trơn, bằng nghĩa là ngủ là thượng đế, nhắm mắt rồi là ngủ, bỏ hết tất cả. cứ mỗi một cái vậy mình làm thì mình mới có thể là handle, tức là mình có thể nắm giữ được cuộc sống lâu dài, mình không phiền phức. Ngày mai mình có quyền đi làm lại trong sở, nhưng mà thấy cái ly này giống như là bây giờ là nắm lại, chẳng thấy gì nặng hết trơn. Nhưng mà nếu thầy nắm lâu thì chịu không nổi. Thì cũng giống vậy, nếu mà tất cả cái việc gì trong cuộc sống các vị mà các vị cứ phải cứ nắm cầm canh một cái câu nói người ta nói 10 năm tôi nhớ bà nói câu nói đó, 10 năm tôi cũng còn nhớ. Trời ơi, nổi rồi. Họ nói 10 năm bây giờ họ chết rồi mà mình còn nhớ nữa. Thì các vị thấy rằng mình nhớ cái gì? Mình nhớ cái này là mình handle nó quá lâu, cho nên chỉ một câu nói mà 10 năm nó trở thành gì? Trở thành một độc tố. Một độc tố. Bởi vì câu nói mình không thấy nó nặng, nhưng mà nó tồn tại trong cái tâm lý và tồn tại trong cái bản chất phiền não của mình, nó sẽ biến thành độc tố. Bây giờ câu nói này nó làm cho mình khó chịu quá, câu nói này làm cho mình hận thù quá, câu nói này nó làm cho mình nghĩa là đau đớn quá. Cho nên nghĩa là thay vì nó đau đớn có một lần, họ nói có một lần thôi, họ nói chỉ có 15 second, họ nói có một phút thôi, mà mình giữ nó tới 10 năm thì nó đã tạo ra rất nhiều độc tố trong nó. Và độc tố nó tấn công ai? Nó tấn công chính cơ thể tâm thức của mình, phải không? Đó, nó tàn phá, nó ăn từng chút, từng chút, từng chút. Thành ra, lẽ ra con người mình rất là dễ thương, nhưng mà tại cái bà này bà điểm nguyệt một cái độc tố vô mà 10 năm mà mình không chịu bỏ. Thành ra chính mình bị cái độc tố này làm cho mình khổ đau. Nó làm người mình hết vui vẻ. À. Rồi bây giờ mình gặp ai mình cũng mang cái chất phiền não, tại vì lúc đó nó biến thành một trong những cái thân phần của con người mình. Cho nên mình nói ra cũng có lời nói độc tố, mình nói ra cũng hằn học, cũng phiền não, cũng ích kỷ, cũng riêng tư, và cũng đâm học, cho nên làm người khác khổ đau. Cho nên mình trở thành một phần tử bất thiện của xã hội. Lý do đó tại sao gọi là biển ly từ buôn xa. Và các vị thấy rằng, như vậy chúng ta sẽ thấy rằng, chỉ đơn giản chữ biển ly đó, nó có nhiều yếu tố để giải thích và nhiều con đường để suy nghĩ biển ly. Chúng ta chưa có khả năng làm như những vị tỳ kheo mà Đức Phật đã thân cận dặn rằng các thầy hãy từ bỏ thế gian này và độc cư thiền định. Chúng ta chưa làm được điều đó. Nhưng mà chúng ta sẽ thực tập những điều biển ly trong cuộc sống của chúng ta, trong cơ thể tâm lý chúng ta, trong hàng ngày các vị có thể đối diện được. Điều này các vị làm được không? Sao không có phải là nhất thiết là kêu các vị phải là đứng đầu quay rồi nó là dục luôn gia đình sự nghiệp và chồng con, không có nói điều đó. Chỉ nói điều mà chúng ta có thể dùng được, có thể quăng bỏ được một cách dứt khoát. Nhất là những cái giấc ngủ và cái sự thức giấc. Các vị làm thế nào mà chúng ta yên bình giống như trẻ thơ, đừng có quá nhiều loạn ly trong tâm thức. Ngủ mà cứ bị nghĩa là những cái phiền não của tâm tư nó dằn dặt rồi nó cắn xé con người của mình. Cho nên mình ngủ không ngon, cứ chập chờn nửa đêm giật mình hoài. Có nhiều người nói sao mà mình khó ngủ là tại vì vậy, tức là tại vì chúng ta có quá nhiều suy nghĩ. Và có quá nhiều lo toan. Chính những cái suy nghĩ lo toan mà chúng ta cứ nắm giữ hoài trong tâm thức, trong cái cuộc sống của chúng ta, thì nó sẽ làm cho chúng ta phải bị phiền não và phiền muộn lâu dài. Đó, bây giờ nhưng chúng ta sợ không có thời giờ để triển khai hơn nữa, là chúng ta đi qua cái phần phần tế, tức là cái phần vừa rồi là chúng ta đã đi qua cái phần của cái bài diễn ly. Và để đạt được diễn ly một cách tốt đẹp thì các vị được Đức Phật khuyến khích cái phần tế là phần phải tinh tấn, tức là tinh thần giống như một con gì, con tuấn mã vậy, tức là cái bằng chữ tinh thần cũng đồng nghĩa như thầy vừa trình bày, tức là các vị phải bước xuống giường và bước một cách rất là dứt khoát, dũng mãnh. Chứ nếu không thì chúng ta sẽ bị các cái trì trệ của phiền não, của tham ái lôi kéo, không cho mình, nó cứ làm cho mình nướng nó sao kệ, thêm chút xíu nữa đang ngủ ngon mà vậy làm gì, cứ vậy nghe chuông đổ rồi nhưng nó chắc chưa tới giờ đâu. Và các vị biết là cái giờ đó là cái giờ là làm cho mình dễ tham ái, tức là năm sáu giờ sáng chuông thì đổ rồi, nghĩa là chùa khuya chuông đổ liên hồi, mà mình không có gì thức tỉnh, cứ mơ mơ màng màng, cứ tưởng đâu là phải nằm chút cho nó sướng thân chút xíu. Nhưng mà những từ những chỗ đó nó trở thành những cái trì trệ của tâm lý. Mà các vị biết là giờ đó là cái giờ dễ bị mộng bị lắm, giờ đó là dễ bị nó là mất đồ lắm. Nhất là ngủ mà cái phần 4-5 giờ sáng mà là chịu mà thiết cái nữa là chỉ đi tới 7-8 giờ sáng. Ở đây còn cỡ chỗ Việt Nam mình giờ đó là ăn trộm dễ vô. Cho nên đó là nếu mà chúng ta chỉ cần tỉnh táo một chút, trong đạo nó nói là chính những giờ đó là các thầy thì ra phải thức dậy sớm, phải đi kinh hành, phải ngồi thiền hoặc phải lên cái điện niệm kinh, vì nếu không là sẽ bị nữa là ăn trộm lấy tất cả cái thiện pháp. Ăn trộm đây tức là các loại tặc, các người biết là những người đó là trong lúc đó mình có thể nằm mộng, mình chim bao, mình thấy những chuyện thiên trời đó, thấy bị chó cắn, bị ma được, tâm thức mình nó bất ổn, cái chuyện đó là có thật. Nhiều khi mình ngủ giấc ngủ nửa đêm nó sâu thì mình không thấy, nhưng mà bắt đầu chập chờn vậy rồi các vị đi toilet rồi đi tiểu xong rồi vô lại, nên đáng lẽ là vậy luôn không chịu, bắt đầu nữa là cho mừng người nhắc lại nữa, giống như cầm câu nhắc vậy, mà làm lại lần thứ hai là cái giấc ngủ nó chập chờn thì nó lại hay sinh những cái bất thiện pháp. Chuyện đó là chuyện có thật. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái phần thứ năm, tức là bài thứ 11. Không quên chánh niệm. Thì theo các ông, cầu thiện tri thức, cầu thiện hỗ trợ không bằng không quên chánh niệm. Nếu có người không quên chánh niệm, các vật phiền não sẽ không vào được. Thế nên các ông phải thường phải niết niệm tại tâm. Nếu để mất niệm sẽ mất các công đức. Nếu niệm lực được vững chắc đi vào trong vật ngũ dục không bị chúng làm hại, thí như mặc áo giáp vào trận thì không còn phải sợ điều gì, ấy là công đức không có quên chánh niệm. Đó là cái phần mà Đức Phật nói về chánh niệm. Kế cái phần thứ sáu, Đức Phật lại khuyên cũng như là cái phần dặn dò các thầy tỳ kheo về thiền định. Thì theo các ông, nếu người nhiếp tâm thì tâm ở trong định. Vì tâm ở trong định nên có thể biết được pháp tướng sanh diệt trong thế gian. Thế nên các ông phải thường tinh tấn tu tập các thiền định. Nếu được định rồi thì tâm không còn tán động. Thí như người giữ nước khéo giữ đê điều cũng thế, hành giả vì nước trí tuệ khéo tu thiền định khiến cho không bị để mất, ấy là công đức của thiền định. Ở đây cái từ mà công đức cũng như là cái phần mà phát sinh thì các vị thấy rằng Đức Phật nói trong những cái phần này là mỗi một khi chúng ta làm một cái điều gì đó, không phải là chúng ta cúng dường hay là cầu phước gì cả, mà chúng ta làm những cái việc chính bản thân chúng ta giữ gìn những cái giới hoặc là giữ gìn những cái quay nghi, thì ngay lúc đó nó sanh gì? Nó sanh công đức đó, nó sanh công đức. Cho nên có nhiều người cứ hỏi rằng đó là các Phật tử làm cái điều gì đó, hoặc các Phật tử cúng dường, hoặc là phải làm chuyện gì đó, mình nghĩ là mình nhờ chùa hoặc nhờ các thầy chứng minh công đức cho mình. Nhưng mà thật ra công đức đó, nó không phải là ở bên ngoài mà đến, mà tự tánh phát sinh mới là công đức. Thành ra ở đây trong phần thứ nhất, Đức Phật nói về cái phần chánh niệm đó, hay gọi là cái phần bất quan niệm, tức là không có vọng niệm, còn nghĩa là chánh niệm. Nếu Đức Phật thí dụ một điều là nếu mà chúng ta thường giữ chánh niệm thì cũng giống như cái người mặc áo giáp vậy. Cho nên cho dù mà nghĩa là mình có vào ở trong cái thế giới ngũ trược ác thế, tức là ngũ trược là kiết trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, nghĩa là mạng trược chẳng hạn vậy, thì trong năm cái trược này đó, thì chúng ta vào trong đời nó có nhiều cái chuyện, đó là phiền não, thị phi, nhân ngã, không phải lúc nào nó cũng nghĩa là như ý chúng ta. Thành ra chúng ta phải đối diện với những cái phiền não, thị phi, nhân ngã đó, thì bắt buộc cái người tu hành phải có một cái áo giáp, một áo giáp tinh tấn hay là áo giáp của chánh niệm. Và các vị biết là giống như là những người lính Mỹ hoặc những người lính đó là họ đi ra trận vậy, họ thường mặc trong người một cái gì? Áo giáp. Cho nên nếu mà mình đi vào trong sông pha trong trận chiến mà có áo giáp á, thì nó sẽ đỡ và nó sẽ an toàn, bởi vì nữa là có đạn hoặc có tên bay nó cũng không có làm cho mình bị nguy hiểm. Tuy nhiên không có nghĩa là cái người nào mà mặc áo giáp như vậy mà hoàn toàn đó là không có tránh khỏi tai nạn, cũng kể cả những người mặc áo giáp. Tại vì trong con người chúng ta sẽ có những chỗ mà áo giáp không mặc hết được. Thì như vậy các vị thấy là kể cả những thầy thì theo một những người tu hành, họ có bảo vệ, họ giữ nhiều cách, nhưng mà cũng không có nghĩa là không bao giờ bị tấn công hoặc là bị xâm nhiễm bởi các ác pháp. Không phải là không có thể làm được, tại vì có những chỗ ở mà các bất thiện pháp vẫn có thể len lỏi được. Điều đó thì các Phật tử thấy rằng nhiều khi các Phật tử mình thấy mình than nhiều đó, tụi con là Phật tử không sao, còn tại sao các thầy tu mà còn vậy? Nhiều người cứ đặt câu hỏi hoặc nói vậy, nói rằng mình làm Phật tử thì chuyện đó mình xí xá không sao, tại vì mình làm Phật tử mình còn gia đình, còn cuộc sống, còn phiền não, chuyện đó không sao, mà nói thầy làm sao mà cũng còn vậy. Hoặc có nhiều thầy nói rằng không biết thầy sao mà thầy tu rồi mà sao ông thầy nóng quá, chẳng hạn vậy, mình nói vậy. Nhưng mà có nhiều thầy nóng như lửa, nóng như tiên phi vậy. Mà các vị biết là mai là ông tu nóng tiên phi, nhưng nếu mà ở ngoài mà các vị vừa nói là mấy ngày cũng được rồi đó, mà giờ ông tu người ta đã nói lớn tiếng hoặc cũng giận dữ vậy thôi, nhưng mà ổng còn chưa đến nỗi làm gì vì sao vậy? Đó là nhờ ổng có tu rồi. Tức là mình phải giảm được cấp độ vậy để mình hiểu được rằng trong tất cả những người mặc áo giáp không có nghĩa là khi chúng ta mặc áo giáp là chúng ta đã bảo vệ hoàn toàn 100%, không có nghĩa là như vậy. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng là Đức Phật khuyên chúng ta là nên thường mặc áo giáp chánh niệm. Chúng ta cầu thiện hữu tri thức, thiện hộ niệm, tức là chúng ta cầu thiện hữu tri thức là ai?
là những người nữa là giúp đỡ hỗ trợ cho tri thức, tức là sự hiểu biết chúng ta tốt đẹp mà phát triển. Và những người thiện hộ niệm là những người giúp đỡ chúng ta để chúng ta đạt được những cái thành công tốt đẹp mà không phải khổ sở, thì gọi là thiện hộ niệm. Và thiện hữu tri thức là những người nữa là bạn bè mà giúp đỡ chúng ta tiến bộ về trí tuệ và tri thức, những người đó là những người tốt. Nhưng mà Đức Phật nói rằng thay thì chúng ta cầu những người đó, mà nếu mà chúng ta thường giữ chánh niệm á, còn tốt hơn là chúng ta phải cầu những người đó. Có nghĩa là nếu mà chúng ta tự bảo trợ, tức là tự hộ niệm chúng ta rồi, thì chúng ta đạt được sự an toàn đó. Thay thì mình nhờ một ai đó giúp đỡ mình, chẳng hạn mình nói rằng đó là chiều nay tôi đi ra ngoài đường nha, tôi tính đi vô trong rừng này, tối nay tôi đi chơi một mình, tôi dạo trong rừng để nghe đi kiếm chim, đi kiếm này kiếm kia coi, thì chị tôi hoặc em tôi hoặc là mấy bạn bè mấy vị ai có rảnh thì nhớ đi theo hỗ trợ, hoặc là gọi là làm bảo vệ cho tôi nha. Thì Đức Phật nói rằng thay vì các vị kêu những người như vậy bằng đêm đi vào trong rừng để hỗ trợ giúp đỡ vị, thì các vị ở nhà đóng cửa lại thì nó sẽ an ổn và tốt đẹp hơn. Các vị hiểu ý không? Thay vì lúc nào mình cũng cầu thiện hữu tri thức, tức là nói rằng tụi con tu hành cần phải có thiện hộ niệm, thiện hữu tri thức giúp đỡ con, chứ nếu mà không có là con tu không được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì người con nó yếu đuối lắm. Thì Đức Phật nói rằng thay vì các vị cầu cạnh và chờ đợi những người thiện hữu tri thức và thiện hộ niệm ấy, thì tự mình hãy mặc một cái áo giáp của sự gì? Của sự chánh niệm đó, tức là bảo vệ cho mình. Giống như thầy nói rằng những người phụ nữ bây giờ đó, thì cứ nói rằng đó là đi đâu đó, rồi muốn đi Phật ti này kia, là nói rằng đi một mình thân gái dậm tường sợ này kia, cho nên kiếm một hai bạn trai hoặc kiếm thêm một vài người đi theo giúp đỡ mình. Tại vì sao? Sợ rằng đó là mình ăn mặc đẹp quá, thành ra nữa là người ta nữa là sẽ dồn ngó, hoặc người ta muốn tấn công quấy rối cái vấn đề tình dục của mình, cho nên nhờ một ai đó đi theo hỗ trợ. Thì thay vì vậy thì Đức Phật muốn nói đây là thay vì phải nhờ thiện hỗ trợ, phải người theo cho là security hoặc là cho bằng loa, tức là body qua bảo vệ mình á, thì Đức Phật nói rằng như vậy á, các vị chỉ cần ăn mặc thật là cẩn trọng đó, mặc thật là kín đáo, thật là trang nghiêm, còn không đó giỏi nó trùm, đừng nó trùm giống như bọn mấy người Hồi giáo thôi. Các vị cứ mặc áo đàng hoàng vậy rồi thì dĩ nhiên người ta không có ai mà dòm qua hết cái lớp áo của mình được, thì mình không cần phải nhờ tới thiện hữu tri thức hoặc là thiện hộ niệm đó. Cái câu nói ý nghĩa là vậy, tức là chính cái thành công và sự an toàn là mình phải tự phòng hộ mình, mà mình đừng có hướng đến ngoài mà cứ chờ đợi rằng khi mình đi đâu cũng phải có một người hộ niệm hoặc giúp đỡ cho mình mới an toàn. Không phải là như vậy. Điều đó Đức Phật muốn nói điều gì? Phật tử biết Đức Phật muốn nói gì không? Hả? Thế là Đức Phật muốn nói là người thì cũng phải tự lực đó. Đó. Chứ đừng có đợi tha lực, mà cũng đừng có nghĩ rằng phải nhờ có thầy đó. Bây giờ có gì muốn về tịnh độ không? Tự làm, tự sắp xếp, tự xây dựng cảnh giới tịnh độ để mà đi về. Chứ đừng có đợi mà tới mà kêu thầy phải đọc cầu bài kinh A Di Đà, hoặc là phải nói là nằm thẳng cẳng rồi mới đợi nó là thầy về cúng mình, nó là đi về tịnh độ. Đừng có nghĩ như vậy đó. Thay vì muốn được về vậy thì bây giờ phải sắp xếp chuẩn bị an toàn con đường mình chắc chắn sẽ đi. Đó là Đức Phật muốn nói điều đó. Cái lời tha thiết của Đức Phật hay là Đức Bổn Sư chúng ta trước khi vào Niết Bàn là muốn nhắc rằng nếu chúng ta không có tự lực, hoặc chúng ta không thấy được những cái phần nữa là cái bằng nỗ lực, cái bằng tự chúng ta an toàn chúng ta, thì chúng ta cầu bên ngoài nó cũng không có lợi bằng chính chúng ta tự an toàn trước. Cho nên thay vì các vị muốn xông vào thế giới ngũ trượt ác thế này thì các vị phải làm gì? Phải mặc chiếc áo giáp của sự tinh tấn, của sự chánh niệm, cho nên luôn luôn thường có hộ niệm cho mình thì các vị sẽ được. Thay vì các vị nghĩ rằng có Bồ Tát, có chư Phật hộ niệm các vị, mà bây giờ các vị hộ niệm cho các vị bằng chánh niệm, tức là những cái ý nghĩ chân chánh, những cái thiện pháp luôn luôn xây dựng xung quanh mình, thì tự nhiên các vị thấy rằng mình ở trong một cái căn phòng và lúc nào mình cũng nghĩ đến điều thiện, nghĩ đến Phật pháp, thì lúc nào cũng có Phật hộ niệm và Bồ Tát hộ niệm, có nghĩa là tự mình đã hộ niệm rồi. Còn nếu mà mình không có giữ điều đó, cho nên bây giờ dùng cái không pha thế giới này, xung quanh mình có đầy đủ là Phật pháp tăng, xung quanh mình có đầy đủ chánh điện, nhưng mà mình phóng túng, mình suy nghĩ, mình tính toán những chuyện bất thiện, thì lúc đó là mình đã không có hộ niệm. Bây giờ mình có cầu nó không có giá trị. Tại vì sao vậy? Tại vì người không có ai bảo vệ được cái sự an toàn cho mình, bằng chính mình phải bảo vệ sự an toàn cho mình. Vì cái phần này Đức Phật nói phần đó, cho nên Đức Phật nói tiếp rằng để giữ được chánh niệm thì các vị phải có gì? Phải có thiền định. Nên đây các phần này có tu thiền không? Các vị có gì, các vị đọc cái kinh Di Ma, cái bản kinh Di Ma, thì các vị sẽ thấy rằng đó là cái tư duy về thiền nó nói rất là quan trọng, rất là sâu. Ở đây là có nhiều người ngộ nhận
hay là có nhiều người phân biệt rằng đó là con không biết tu thiền, con thích tu tịnh độ ha. Có nhiều Phật tử nghĩ vậy. Và có nhiều Phật tử nghĩ rằng thầy đó là cái bằng là chuyên về thiền tông, thầy đó là tu thiền, cái chùa đó hoặc là nơi đó là để tu thiền, còn lại mấy chỗ kia là không có tu thiền, tu tịnh độ hoặc là tụng kinh hoặc niệm Phật hoặc giảng không thôi. Đó tất cả là 90% của những người con Phật bây giờ là ngộ nhận. Nếu có gì các vị phải đọc lại cái bản kinh Di Ma thì các vị mới hiểu được cái tư duy về thiền của Phật giáo. Thầy nói thầy hỏi các Phật tử đây có ai tu thiền không? Có ai tu tịnh độ không? Sao? Tu tịnh độ không? Niệm Phật cầu được giảng sanh đó. Các Phật tử có thấy trong mà các cái khóa tu nghĩa là niệm Phật Pháp ở chùa Hoàng Pháp không? Mấy ngàn người đó, đó người ta gọi là đó là cho bằng nghĩa là những cái đạo tràng về tịnh độ tông hoặc là những cái pháp môn niệm Phật. Rồi ở đây thì ở dưới Đà Lây này có một cái chỗ tu thiền kêu gì? Thiền trang hỷ xã. Thiền trang hỷ xã, còn có hỷ xã hay không thì có đó còn tùy không? Cái thiền trang hỷ xã, cái danh từ nó như vậy nhưng không biết rằng bản thân thiền trang hỷ xã hay cái người tu trong đó được hỷ xã. Nó còn có nhiều ý nghĩa vậy nữa. Thí dụ về mình thí dụ để các vị thấy là giữa danh và lý, rồi nghĩa là giữa đối tượng, giống như mình nói rằng là thầy nói bây giờ mình muốn kiếm một cái thầy mà đắc đạo, thì các vị muốn kiếm một cái thầy đắc đạo là cái thầy mà của mình muốn đắc đạo là ông thầy mình muốn đắc đạo hay là bản thân ông thầy đắc đạo nữa. Đó nó còn nghĩa là hai cái phần khác nhau là như vậy. Thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ phân tích cái phần của Đức Phật nói về cái phần đó là thiền định, bởi vì đó là Đức Phật nói thế này. Vậy nói tùy theo các ông, nếu người nhiếp tâm thì trong tâm ở trong định, vì tâm ở trong định nên có thể biết được các pháp tướng sanh diệt ở thế gian đó. Thế nên các ông phải thường tinh tấn tu các thiền định, nếu được định rồi thì tâm không còn tán động. Thí như người giữ nước khéo giữ đê điều cũng thế, hành giả vì nước trí tuệ khéo tu tập thiền định khiến cho không bị dễ mất, ấy là công đức của thiền định. Đây là một cái lời định nghĩa rất là ngắn, rất là ngắn. Nhưng mà cái định nghĩa này nó bao gồm rất là nhiều vấn đề mà để các Phật tử có thể suy nghĩ rằng Đức Phật nói rằng một cái thầy tùy theo đó là thường á là phải nhiếp tâm để nó là ở trong cái thiền định, vì khi tâm ở trong thiền định đó thì nó là có thể nó là cho mình thấy được đó là các pháp tướng sinh diệt thế gian, và chính những chỗ này là đối tượng để sanh được trí tuệ. Cho nên nghĩa là chỉ có thiền định mới là cái cơ sở, cái công năng để phát sinh trí tuệ, cũng như là khi mình có được yên ổn thì tâm mình nó không tán loạn, mình mới phát sinh được trí tuệ, mình suy nghĩ được và thấy được các cái